Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Phàm Tâm, Chân Tâm hay Điển Tâm, Minh Tâm Kiến Tánh, Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng rằng, bộ đầu là càn khôn, xương sống là vũ trụ, Thượng Đế là chân tâm của tiểu vũ trụ. Tâm của chúng ta là quan trọng, tu thiền để tiến hóa. Khi điểm rút ngay trung tim bộ đầu, chúng ta thấy giá trị cái hào quang, chân tâm của chúng ta và khai triển nó đến vô cùng. Đức Thầy đã giảng, muốn kiến tánh phải trở về chân tâm. Khi chúng ta kiến tánh mới sửa tâm tiến hóa được. Khi chúng ta sửa tánh được, chúng ta là một hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thực sự một vị Bồ Tát. Sửa được mình là một vị Bồ Tát. Sửa thiên hạ không được, sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ. Vì sai lầm mình nhiều hơn thiên hạ, tại sao mình chấp thiên hạ? Tại sao Đức Thầy nói muốn học đạo phải dụng tâm học đạo? Chân tâm chúng ta bị quản lý bởi thể xác. Chân điển, điển tâm, minh tâm kiến tánh là sao? Chân tâm, phàm tâm nằm ở đâu? Mở điển tâm, ngộ điển pháp là như thế nào? Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ở đâu? Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, mở nhâm đốc mạch thì càn khôn mới khai thông. Khi ấy ta nhìn thấy hết, dễ tha thứ người ta và dễ học. Sau đây, những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu rõ thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, chân tâm là sao?
Chân tâm là chúng ta người tu, thành tâm, tham thiền, luồng điển trung tim bộ đầu xuất phát đi lên. Như các bạn ngủ ngồi cũng vậy, luồng điển trung tim bộ đầu xuất phát đi lên. Thì trong óc của bạn có nhiều cái cảm thức mới mẻ, hay ho để tận độ quần sanh. Khi người được gần con người động loạn, thì có những cơ hội phân giải cho họ hiểu.
Tâm là gì? Làm thế nào để biết được tâm mình ở đâu? Có lần con đọc lít, thầy có giảng cái tâm mình ở trên đỉnh đầu ba tấc, còn có người nói cái tâm của mình ở trong tim. Vậy phàm tâm là chỗ nào và chân tâm ở đâu?
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên nha. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình kêu chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tim mà, tim là tâm mà, họ không hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thất tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thất tín.
Bây giờ qua về phần tâm, thưa Thầy, có phàm tâm và chân tâm. Về phàm tâm nằm ở đâu? Rồi chân tâm nằm ở đâu?
Phàm tâm là muốn tha dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là hóa giải, thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta đang nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm hóa giải thanh nhẹ, ngồi đó rút thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Con vừa nghe thầy giảng chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu ba tấc, vậy làm thế nào mới nhìn thấy được cái tâm của mình ở trên đỉnh đầu?
Cho nên sơ hồn pháp luân thường chuyển làm điều đều đặn như vậy là nó sẽ thấy con người, trạng thái con người khác hết. Nó thay đổi tất cả tần số trong người. Trước kia chúng ta ham chơi, ham vui, bây giờ nó bớt hết. Hay buồn, bây giờ nó thay đổi. Nó thấy thanh tịnh là cần thiết. Nó nhận thức thanh tịnh là giá trị cuối cùng trong đời nó. Nên nó dễ tu vậy.
Thưa Thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mới không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn là ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Nhưng mà làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu vô vi nhờ soi hồn, niệm Phật, pháp luân thường chuyển, trung tâm bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được liền. Đó là tâm thật của người tu vô vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này trật rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụ tâm học đạo. Tâm chúng ta đâu? Chân tâm chúng ta đang quản lý, bị quản lý bởi thể xác, bởi lục căn lục trần này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự nhiên được.
Ngạ thu dữ trụ trụ nhất. Bé biết được ngạ thu dữ trụ nhất. Thì bé được đi ngạ thu dữ trụ nhất.
Càng không vũ trụ là gì rồi bé?
Còn hơn vũ trụ là khối hấp, chấn động khối hấp, thăng qua lên hòa hợp với cả vũ trụ. Trong không mà có, chỗ đó là chỗ của bé cũng vậy.
Bé đã kể chút xíu cho các bà ông bà nghe, nghe các bạn thích lắm.
Cho nên, trước khi bé cũng là một ông già, tham dục, ăn chơi, quên mất cái đó. Bây giờ bé bị lừa gạt quá nhiều nên bị học tầm trở về, cho nên thành sự khối óc của bé mới xuất phát ra đi được. Bé mừng, bé muốn nói cho tất cả mọi người có đau có mình phải quên đó. Trung tâm bộ đầu là chân tâm thăng hoa đi về cõi thanh tịnh đẹp đẽ vô cùng, không có một phần nào phá xiết. Cho nên những vị nhập sát thì trong cõi âm qua cũng nói là chân lý bất khả luận qua, thì không thể nói là ý thức hành để đi tới. Rồi người nhiều người cũng đã nói là thiên cơ bất khả lậu, chuyện trên trời không thể nói như thế gian, không thể nói là ý thức hành để đi tới. Rồi người nhiều người cũng đã nói là thiên cơ bất khả lậu, chuyện trên trời không thể nói như thế gian. Để chi để cho con người có cơ hội tự đi tự tỉnh tự xác nhận tu luyện. Ngày hôm nay tất cả các cụ đại đăng tu không nên quên một lần bỏ về ông cha đi tự làm nhưng mà không phải chết rồi không còn để chi thể xác nữa tu niệm một lần. Đó là đường đi, nháy mắt là đi tới. Bây giờ khoa học đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy là ánh sáng vô cùng, nhanh vô cùng. Ánh sáng từ bị có nhanh vô cùng. Khi mà chúng ta thông rồi, chúng ta nháy mắt, chúng ta thấy cảnh. Nơi nào cả chúng ta cũng đó, không có khó khăn. Nhưng mà mỗi người đã trở thành tình nhân, chứ không có ai hành. Tiến tới vô cùng. Không có ai. Cho nên thế gian vẫn mê lầm. Nhờ người này thầy thù thủy người kia biết dùng không được. Chính ấp mình tự thức tiên qua mới là thiên cảnh. Người nhờ đó là hư. Người nhờ điểm nhặt xác cũng là hư. Tâm chúng ta thực hành tiến tới thì đương nhiên luôn khói ác chúng ta có thăng quan thì thăng quan sẽ không thể bày lệ lấy gì chứng minh ngày hôm nay quý vị trở nên một vị cụ lão là vị hồng trần thúc thể xác, máu huyết thúc vô được thể xác, đâm ra ham sống sợ chết. Ham sống sợ chết thì nó tham dục tràn đầy, mà tham dục là gì? Sự yêu ham. Sự dâm dục là sự yêu ham, làm cho quý cụ càng ngày càng yêu ham rồi trở nên cụ lão là yếu, là bệnh, là lạnh sinh sống, không biết tại sao dục không quay chân tiêu hao trần phí của trời bất chấp luật lệ. Còn nếu mà siêng năng tu và trở về sự chân tâm thanh nhẹ trong tim bộ đầu, khai triển mở bừng sáng ra, thì chúng ta quý vị không bao giờ nhận quý vị là lão nữa. Để rõ ràng để tiêu bị cột lên tiêu hiểu được những việc vui lắm, không có buồn đâu. Quý vị tỉnh thức và trở nên trở về cái đường lối che đẹp đó, vì mình thấy còn thích thú nữa. Chúng ta không làm điều gì kia để phải dùng chân tâm tu luyện niệm Phật trên nhiều quy hội chân tâm, tức là có thể gặp gỡ thiên Phật thiên nhiên ở bên trên có cảnh giới tốt đẹp, chứ không phải là cảnh mà thế gian ảo tưởng. Vẽ ra được chỉ dụ chân thật, còn phải thấu triệt. Đi rồi phải thấu triệt, vẽ ra những chuyện tốt đẹp.
Thì khi con nghe thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy là an ổn. Nhưng con thắc mắc tại sao A Di Đà Phật thì cái chữ Phật cuối cùng thầy ngắt, ngắt. Có phải đó là cái lợi ích hay cái dụng ý để giúp cho gột rửa những cái cát bụi trong cuộc đời đã vướng mắc không? Kính thưa thầy.
Chữ Phật đó là sự giác minh giải trên tâm của mình, chứ không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không có đường lối. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật của vô vi là người thực hành, niệm ra có chấn động rõ ràng, làm êm ả tâm hồn của người. Buồn phiền là đứng nghe, buồn phiền là nghe một hồi nó lại êm ả. Thì cái chấn động tương đồng với cả các con vũ trụ. Chúng ta mang xác làm người là mang cái tiểu thiên địa, họ quên vũ trụ, quên càng không, thì trí không có mở. Để ngày hôm nay chúng ta được niệm Nam Mô A Di Đà Phật của người đã được hành, ý niệm đó làm cho chúng ta êm ả và chúng ta tiếp tục niệm xây dựng trung ương sinh lực càng không vũ trụ trong cơ tạng để chúng ta tiến qua tốt, đồng nghiệp với cả càng không vũ trụ, chúng ta sẽ được an vui và có lối thoát.
Thưa thầy, một thời gian qua đó con nằm, con nằm chơi mà thấy những hai cái luồng giống như là coi trong, con coi giống như trong cái phim mà người ta đấu trưởng cái gì, một tẹt ra hai người, một bên màu xám và một bên màu trắng, từ hai chân mày ra.
Cái đó chỉ cái gom về chính giữa, tôi đã thường thường nhắc là hai xuất điểm tìm một giao điểm, và khi cái luồng điểm của chị xuất ra thì cái điểm ngũ hành ở trong nhà cũng có nữa. Họ đi ngang là xẹt cho họ hiện ra màu đủ thứ màu cũng có nữa. Không phải của mình, nhưng mà của trong căn nhà này nó có. Nhà nào nó cũng có cái điểm ngũ hành. Đó. Thì chúng ta đi cái con đường là mở để tam nhãn, phải tập trung ngay chỗ này. Bất cứ màu gì hiện bên tay mặt cũng không cần thiết kéo về đây. Cái gì hiện bên này cũng kéo về đây. Nhất thiết kéo về đây á, nó trụ ở đây rồi nó mới mở. Ở đây là trung thiên thế giới, đây là bồng lai thiên cảnh, đây là Phật giới. Lúc mà trình độ chỉ tới đâu thì tự nhiên nó luồng điện nó phóng ngay tới chỗ đó. Thì mình học hỏi, mình thấy rõ. Hồi trước mình không biết nói triết lý, hôm trước mình không biết nói về cái nguyên lý của tiên Phật, bây giờ mình hiểu là mình biết thức rõ hơn, thì cái điểm nó rút khác đó. Rồi trước nghĩa là không có bao giờ chịu ngắm cảnh trời hay là ngó những cái cây thanh nhẹ có trong rừng, và cảm thấy cái cây đó nó đang than thở với mình. Đó là trình độ chúng ta mở ngay chỗ này. Trung thiên thế giới, trung thiên thế giới bồng lai điện cảnh đó. Ở đây là trung thiên thế giới, rồi đi lên cái chỗ này là bồng lai điện cảnh. Đi tới bồng lai điện cảnh đó, cái bóng cũng nói chuyện được, vui vẻ, phúc đắc, có chư thiên ứng hầu hết. Chứ không phải mấy cây bông này mà không có chư thiên ứng hầu, có hết.
Lập lại trật tự điện quang trong nội thức, nó mới mở cái điểm tâm. Có các bạn mới ngộ cái diện pháp. Xin Thầy cho biết nghĩa cái mở diện tâm và cái ngộ điện pháp.
Ngộ điện pháp khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi. Tôi không thích nữa. Tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn, rồi từ đó tôi mới đem sanh ra sự đau khổ trong nội tâm. Rồi từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, 84,000 pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Từ ngày hôm nay chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Cái người chịu thiền là người không sợ đụng chạm nữa, và chán cuộc đời rồi cũng tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trược lưu thanh, tự mình thanh lọc lần lần từ khối óc ngũ tạng cho tới luồng chân điển của chân tâm, phải khai mở một lần. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hộ, pháp luân thiền định. Các bạn đã làm rồi, dần dần nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ? Các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại. Mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày, hàng giờ, và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này là làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mình nhập vô thể xác rồi, chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn, lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Chỉ chứ lo cho ai? Những câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào. Cái chơn điển thanh quan của tôi lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bằng muốn ảnh, tôi không quen không biết cũng thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi, càng ngày tôi đổi tâm đổi tánh, tôi mới thấy chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điển quang, thức, hiểu, biết và tưởng thức sâu rộng. Bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn. Cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên. Không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng, đó là do sự quân bình mới xây cấp từ hạ trung thượng. Hạ tôi thanh lọc được rồi, về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn, được tới cái trung tim cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi nó thanh tịnh. Tôi bước qua quỷ môn qua quan, hồi trước tôi hung hăng nói ra tôi đánh đập tôi rồi giết người, nhưng mà bây giờ tôi có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không? Tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự không quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càn khôn vũ trụ là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó được quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi để giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi, rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càn khôn vũ trụ. Đó là trật tự điển quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt không còn ở đó nữa. Nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa, đi rồi. Trở về với trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quan của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quang bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ra ra. Thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục, muốn hơn thua, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta, muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ. Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thức, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong đó, thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự nhân sanh. Khi những người nào đau khổ, động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, và bây giờ chúng ta ban một lúc, người phàm nặng không thấy, kỳ thật họ ra hưởng, họ về rồi họ gặp, nói chưa tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Và cái từ điển Ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dàng. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự. Thì chính chúng ta và của nhân sanh và của cả con vũ trụ.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi lại câu hỏi mà thầy đã giảng cho bạn đạo rồi mà con chưa được hiểu. Thì con xin hỏi lại. Thuở xưa con đọc trong lịch sử Đức Phật Thích Ca, thì trong một tiền kiếp của Ngài thì Ngài gặp cũng cọp đói với mấy ông cọp con, Ngài hy sinh thân xác để cho cứu mấy ông cọp con, như vậy là làm từ bi của Ngài. Nhưng có một bạn đạo nào đó hỏi thầy mà con không được nghe khúc băng đó, là nếu khi mà mình hy sinh một phần thân thể mình, giả sử như ngay bây giờ mày thì cơ quan thi bằng lái xe người ta hay gửi cho chúng con cái giấy hỏi là có cho phần thể xác không, giả sử khi mình chết thì mình cho người ta cúng mắt để cứu những người có mắt hư, hoặc cho một lá gan để cứu người bị bệnh gan hư. Nhưng việc đó thì con nghe người bạn nào nghe trong vấn băng thầy nói không nên làm, mà con nghĩ rằng đó là lòng từ bi, tại sao mình không nên làm?
Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện khi mà ngẫu nhiên, cũng như Đức Phật thấy cái cảnh đói khốn khổ vô cùng, Đức Phật hy sinh thân xác để giải quyết trong lúc đó, mà Ngài hy sinh để độ cho con cọp được tu thì đáng giá lắm. Còn cái này nói rằng tôi chết, tôi cho cái xác để tôi cầu tôi được cái gì, cái đó là lợi dụng. Mà khi người ta cần tới mình, khi mà mình xảy ra cái vụ đó mà mình cần tới mình không cần thiết, cứ việc cho người ta đâu có sao. Còn bây giờ tôi phải trù trước, tôi làm cái này tôi được phước là không được. Không có vụ trừ trước. Cái chân tâm nó ở trong cái lúc bất ngờ, cái đó mới có giá trị. Còn dự trù nó không có giá trị. Cái chân tâm nó ở trong cái lúc bất ngờ, ta mới thấy rõ thể hiện cái thật. Còn bây giờ anh chưa chết nên tôi nguyện tôi chết thì cái xác này tôi đưa cho người đó. Mà đi gặp ai anh cũng nói vậy, anh khoe, thành ra anh mất cái phước. Còn tới lúc đó làm mà anh chết người ta đem ta đi làm sao, người ta phân thay làm gì làm. Anh đâu cần biết hết, không cần vũ trụ. Anh thấy không? Có cái dự tính nó không có tốt, và không dự tính nó tốt hơn. Lúc ta giúp là ta giúp. Giúp một cách như là người là sung sướng, thật tình, họ là mình. Nó khác. Cũng như bây giờ tôi thấy anh nằm trong giường bệnh, vô đó bác sĩ nói thằng này mà không có cái thận chết. Tự nhiên tôi động tâm cho nó cái thận. Đó, cái tâm của tôi. Tâm tôi thật sinh, thật sự độ anh. Cho anh, không phải sợ anh, không phải nể anh vì anh giàu. Nhưng mà anh nghèo, giàu thì kệ. Một cái tâm tôi thấy, tôi giúp anh cái thật. Để anh sống vui với đời. Cái đó có giá trị. Tôi cách nghĩa là về vấn đề có giá trị thôi. Và vấn đề mưu tính là không có giá trị.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy về cái đỉnh đầu. Thầy có giảng là cái đỉnh đầu thật của mình, cái chân tâm của mình nó nằm cách cái đỉnh đầu ở trên phía trên. Như vậy chúng con phải niệm và tìm cái chân tâm nó trên đỉnh đầu, phải không?
Đúng, có trình độ hút ngay trung tâm bộ đạo. Hướng thượng, chúng ta sử dụng cái chân tâm ở đây nó mới hòa cái vũ trụ. Nhưng khi mà nó hút ngay trung tâm bộ đạo, chúng ta dùng ý vẫn soi hồn bằng ban đêm, nhưng mà trên trung tâm nó dùng ý. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiệt định.
Thưa Thầy, khi niệm chúng con phải niệm cách đỉnh đầu, trên đỉnh đầu một chút hay là niệm ngay đỉnh đầu?
Trên, trên cao này này, cái khu vực này. No, người có trình độ đó mới sử dụng được, chưa có trình độ không làm được. Bị làm nhưng mà không có hiệu quả,
đâm ra chán cái pháp.
Thế thì con phải phân biệt rõ ràng. Thầy nói gom ý, tức là con cũng đã thực hiện một pháp môn thiền cũng giống như vậy, nhưng mà nó khác. Như thầy, con theo con hiểu thì như tổ, tức là ông Tư, lúc trước gom ý tức là dùng hai con mắt nhìn xuống, nhưng mà tới thầy thì thầy nói là gom ý là đây, và trụ tâm tức là nó khác hai cái, trụ tâm là ở đây.
Không, ông Tư không có bao giờ chỉ ở đây. Ông Cao Minh thiền sư là chỉ đây. Chỉ đây là chỉ thiếp, nằm xuống thiếp, rồi có nước nít múc nước đổ vô miệng, rồi lúc đó đi xuất ra được. Rồi sau này ông Tư ông mới không, ông sẽ đi thẳng ngay trung tim này, trong bên tôi rồi.
Dạ, cái đó là gom ý thầy.
Nhà gom ở đây.
Dạ, nhưng mà gom ở đây. Hai cái khác nhau.
Rồi á, thì nó mở ở đây, nó mới đi được. Dạ. Còn tâm á là phải tu cho nó hội đủ điều kiện, nó mới liên hệ với vũ trụ, kêu bằng tâm từ bi. Nhưng mà... đó là kêu bằng điển tâm, không có kéo, không có dao, không có cái gì mà hù hiếp nó được. Còn cái phàm tâm á, mình hù hiếp cái nó sợ. Còn chân tâm không có sợ. Chân tâm là trung tâm điển quang hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó mạnh lắm. Nhưng mà người đời không thấy, thấy nó hiện, nó rất mạnh. Trong tinh thần xây dựng rõ ràng thương yêu và cứu giúp.
Khi mà mình thiền định đó thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng một gang, hay là càng cao càng tốt?
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đạo, rồi sau này luồng điển thừa tiếp được bên trên thì nó được bay cao, thì nhớ theo bay cao. Đó là chân tâm. Khi mà nó qua với vũ trụ rồi, không có vụ tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó còn khó hơn niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn?
Mình cảm thấy năm. Mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó.
Dạ.
Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền, tôi thấy tôi xuất ra thấy nhẹ. Đêm nay chắc tôi đi luôn, tới đó nó nặng. Mình mới thấy khả năng mình nhẹ, tới đó là không có thể vượt qua khỏi được. Phải hồi trở lòng lại. Vậy thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa, nay chút mai. Chỉ muốn theo cái áo cũng phải nhiều mối lần lần hợp thành một miếng vải, một cái áo. Làm việc đạo cũng vậy, phải từ từ ý thức khai mở. Từ khuyết này tới khuyết nọ, những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó rờ mới thấy cái đầu, mà không rờ đâu có thấy đâu. Nhớ nha.
Thầy, con có thể con tập trung lên cao được. Nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Khanh đó, thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu á, để phá cái đầu mình ra trước. Chị nói như vậy.
Cái đó là khởi điểm. Rồi sau này mà rút được lên cao, cứ thả lỏng lên cao.
Càng cao càng
đó
tốt.
Đó là chân tâm. Ai chửi chị, ai giận chị thả lỏng đi. Rồi chị sẽ trả lời với một câu êm ả trong tâm thức của họ.
Yeah.
Đó là từ quan. Yeah. Chân tâm, trực chỉ chân tâm thành Phật ở chỗ đó. Yeah. Cái từ quan nó tỏa cho họ.
Cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của chân tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tâm bộ đầu các bạn. Mà tu thiền để tiến hóa nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang chân tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển tới vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải trì trệ như các bạn tưởng hiện tại. Son phấn thiệt đấy, nhưng mà tâm phản đắc thì cái đó là nó không đẹp. Chúng ta sửa từ bên trong mà ra. Thì phải kiến tánh. Mà muốn kiến tánh phải trở về đâu? Chân tâm. Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chân tâm thì tự nhiên chúng ta kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh tiến hóa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thật sự, một vị Bồ Tát. Sửa được mình là một vị Bồ Tát, chứ sửa thiên hạ không được. Sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ, cho những sự sai lầm của mình nhiều hơn của thiên hạ. Tại sao mình chấp thiên hạ?
Thưa thầy, việc gì xảy ra lúc mình minh tâm kiến tánh?
À?
Khi mình minh tâm kiến tánh thì ra sao?
Minh tâm kiến tánh, mình ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình nhiều hơn thấy sai lầm của người khác. À, là người tu vô vi lần lần nó nhỏ nhẹ hơn, nó không có tà đầy nhiều, không có hóng hách nhiều, bằng lòng hạ mình học hỏi nhiều hơn.
Thì con biết Thượng Đế con là ai không?
Chính vì vậy con có được tìm kiếm nội về con đó, nội con. Nhưng mà cái gì bên con qua dần bên con lại, tại vì con thấy rằng nếu chỉ dù như con từng một cái đào tạo bây giờ con thể có cái thiên đường là con chưa tập.
Thì chỉ thượng đế của con là chân tâm con là thượng đế của tiểu muội. Mà nếu con không gần thượng đế con là con sẽ buồn lực sẽ lực hết. Mỗi ngày con nhớ tới thượng đế con là động lâm lực. Con nhớ thượng đế là nhớ đến con, nhớ đến chân tâm của con. Chứ không phải là cái ông thượng đế như người ta đặt để mỗi ngày mình nghĩ tới thượng đế, thường nghĩ đến chân tâm của mình, không được như vậy chân lý mới thật, thầy hiểu không? À, cho nên bà sư
con
không phải như một người là con bị lại sẽ bị lại. Con nghĩ thượng đế là một người thì rốt cuộc là con mất thượng đế và mất luôn cả con người. Mà thượng đế là chân tâm của con là con mới hội tụ với thượng đế, con sẽ có cơ hội hồi sinh. Con là sức mạnh luôn, sức mạnh tự nhiên. Con bây giờ con làm gì thì mẫu là con đang thể hiện sức mạnh tự nhiên gia tăng. Con hiểu không? Và con nghĩ tới thượng đế thì con dồi dào, nói sự ưu tiên tràn ngập người già hạnh phúc rõ ràng. Là trên tâm của con á, phép á, làm sao con bỏ được? Không người nào bỏ được trên tâm của mình. Đây là cho nhiều người sai, con nghĩ thượng đế do ông thượng đế, ông thượng đế rồi con ma nó hiện lên tao rồi thượng đế, á, một thì tập đi làm được, nhưng ma dễ đầy mà. Đến nó cao là đứng đi, mày lo mày cúng tao. Nghĩa là chừng Trên tâm là Thượng Đế. Không hiểu.
Con nhận thấy, con nhận thấy khi thầy giảng đạo trước một số ít người hay một số đông người, trí thức hay là trạng thiện, lời nói thầy lúc nào người ta cũng hiểu hết. Thầy không có dùng những danh từ lưu loát ra sao. Một cái dài đoạn đạo, khi nói đạo thì dùng những danh từ nói như vậy, không thử nói như gì, bạn thử nói như gì. Có nhiều người cho là hay và lưu loát, con thấy thì có lưu loát và có hay thì. Nhưng mà cái hay đó chỉ là cái hay của cái người trong sách giả mà thôi, chứ không phải cái hay của cái người giảng đạo. Cái thầy như vậy có
đúng. Mà khi mà anh dùng chân điển hành pháp thì anh khai triển và sử dụng khả năng của chính mình. Còn những người đọc sách học về lý thuyết đó, phải dựa trong sự va víu chứng cớ trong cuốn sách nó nói như vậy thì không phải của hành giả. Cho nên hành giả phải lựa cái ngôn từ viết ở trong cái câu đó như vậy, như vậy, như vậy. Dùng chọn lập sách đặt. Còn cái này, cái luồng điển, cái duyên nó tiến theo trình độ của mọi giới. Tất cả mọi người đây, lời nói tôi nói, mọi người có một phần hết. Không phải là riêng cho người nào. Mà mọi người tự cảm nghĩ nghe rồi, tôi có phần trong đó. Mỗi người có một phần. Trong cái bài giảng của tôi đi vậy. Thì mọi trình độ phải đồng ứng, mà mọi tầng trình độ phải có sự hòa cảm như nhau, mới thấy hành giả tu thiền, cái thức hòa đồng đã mở một cách. Nó hòa với các giới. Cho nên các bạn tu về vô vi là các bạn phải đi cái con đường hòa như vậy. Không phải dùng những văn ngôn, những cái luận ngữ rất hay, rất siêu không, rất tầm thường. Người bán cá cũng hiểu như vậy. Mà người viết sách cũng hiểu. Mà ông trời cũng biết con đã thuyết cái gì cho chúng sanh. Phải hiểu chỗ đó. Thế nhá. Chứ không phải là chỉ có ca tụng ông trời, ca tụng ông Chúa, ca tụng tuyệt diệu, nhưng mà mình vẫn dơ giấy, làm sao mình tiếp. Cho nên mình phải hành, phải đào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính mình, cung ứng cho mọi giới, học cái hạnh của ông trời. Cái hạnh hy sinh vô cùng cứu độ chúng sanh của Ngài. Chúng ta tu nhờ Ngài chúng ta mới tiến. Thì chúng ta phải lập cái hành đó để san sẻ cho tất cả mọi người đồng thức, đồng học như chúng ta đã và đã học. Thì mới thấy rằng Phật là bình đẳng, trời cũng bình đẳng, không có giai tầng. Chịu phục vụ, gánh chịu vô cùng, phục vụ vô cùng, tiến hóa vô cùng. Đó mới là đại từ bi. Thấy không? Ngày nay anh làm cha làm mẹ trong gia đình, trong cha trong gia đình, anh không phải bằng lòng gánh vác cho con như con.
Đó là ý thức của một người cha. Thế chưa? Mà ông trời còn gánh vác nặng hơn. Bao nhiêu triệu triệu sinh linh ông trời cái trách nhiệm và gánh vác xây dựng. Mà chúng ta chưa có tinh thần phục vụ xây dựng. Chúng ta có cao ngạo mà lấy lời của thánh ngôn của ông này nói, lấy lời của ông kia nói, mà lời của mình không có gì hết, lời cũng như mình trốn tội. Mình không dám giữ thi. Đứng ra nói, tôi học tới đâu, trình độ tới đó, tôi sử dụng đó thôi. Ngoài cái đó tôi không biết. Để giúp mình biết tiêu hóa, biết bao nhiêu người trước kia chúng ta không biết đạo, chúng ta cũng tâm tối như người hiện tại. Mà bây giờ chúng ta biết một chút xíu đó, chúng ta trình bày rõ rệt đó, thì những người tâm tối kia sẽ đọc lý biết. Thấy rõ chưa? Cho nên cái dẫn tiến về tâm linh nó phải ở trong cái thức bình đẳng mới dẫn tiến được. Còn ở cái thức xa cách không cao ngạo mạn, tao là cao hơn mày, mày thấp hơn tao, cái đó là thật lắc, không có đúng đạo. Có được đi học tội thêm là tạo tội ở tù thôi, chết xuống địa ngục thôi, không có ai cứu đâu. Vì không cao ngạo mạn, sự tâm tối của mình không có khai triển được. Rồi chỉ biết mượn cái này đổ cái kia thôi. Cũng như làm áp phê đâu có giống gì. Không được. Bây giờ phải thực hành, phải đứng ra gánh vác, phải chịu, phải sửa mình. Từ ngày tôi chưa tu thấy thế nào, bây giờ tôi tu thấy thế nào, bây giờ nó đủ rồi. Là đổ cái kia người đồng hành với chúng ta. Thấy không? Thành
đó. Anh cảm thích tôi nói chuyện với những nhiều người, bất cứ từng giới nào họ nghe họ cũng thâm cảm. Vì biển mà.
nguồn căn gốc của họ là điển. Tôi khai triển được điển thì điển hòa với điển là một huynh đệ tỷ muội một nhà, đâu có gì xa cách. Cho nên từ điển đó, từ điển, cho nên chúng ta có cái thể hiện thương yêu. Như khi gặp ông Tám nói chuyện thấy vui, nhưng mà ông Tám đi thấy căn nhà nó vắng, nó buồn như nó mất. Cái gì âu yếm với chúng ta? Cái luồng điển, cái luồng từ điển đó, nó cũng như một người từ mẫu, nó ôm ấp, nó vuốt ve, nó xoa dịu và nó khai mở cho chúng ta. Là cái tinh thần phục vụ nó đã có với mình rất nhiều. Bây giờ mình vắng nó, mình cố gắng phục vụ người khác để mình có cái đó. Mới là đúng được tu. Được tu.
Con có một câu hỏi, thầy nói là dùng từ điển để mà nói chuyện với đối phương. Thì khi mà chúng ta chưa có từ điển thì chúng ta có thể dùng ví dụ như là minh cảnh đài, tại vì minh cảnh đài có thể chiếu được đối phương cũng như chiếu được chính mình. Chúng ta có thể dùng minh cảnh đài để kiểm soát lời nói chúng ta, tại vì để chúng ta khỏi nói ra những cái lời nói mà đối phương nghe thấy nặng.
Cho nên cái người mà có minh cảnh đài là người đã có từ điển. Thấy hiểu chưa? Minh cảnh đài là người đã có từ điển. Còn người chưa có minh cảnh đài mới không có từ điển. Không có từ điển thì chúng ta phải học cái lễ giáo của Trần gian. Đối đãi với mình. Thưa dạ hạ mình xuống học. Thì cái đó cũng là cái từ điển của Trần gian. Từ tốn hỏi trong chủ tịch tiến hóa, thưa em chưa biết, xin chị dạy các và chúng ta. Nhưng mà cái từ tốn đó nó lại hạ được cái tự ái của đối phương, nhiều dắt tới đối phương, hạ mình chừng nào đối phương lại học nhiều chừng ấy, và chúng ta đồng học với đối phương. Sau khi lễ giao cái trần gian cũng độ người tiến hóa tới trọn vẹn một cuộc nhân đạo thế sự. Cho nên tôi chưa có điển, nhưng mà tôi học lễ, tiên học lễ, hậu học văn ở thế gian này vậy như vậy. Thì tôi phải lễ độ trước, tôi hạ mình trước. Tôi thấy cái tinh thần phục vụ của cha mẹ tôi đối với tôi, nhân quần đối với tôi như vậy. Bây giờ tôi phục vụ một người chị em đối diện với tôi, không đáng kể gì. Tôi phải hết mình học hỏi nơi chị tôi, nơi em tôi. Thì tự nhiên là con đã lập hạnh tốt trong cái khu vực nào mình đến, trong tinh thần khu khổ phan phu để học hỏi và tiến hóa, chứ không có kỳ thị và kích bác. Kỳ thị kích bác là từ hai mặt.
Thưa thầy, tôi một thời gian hình giả thấy trên đầu mình nó có một khúc cây như là cái ăn tay, đi đâu nó cũng vơ vơ. Trước khi có một thời gian là mắt ăn tay thì nó mình thấy có một luồng điểm hướng nào như này, ăn tay nó có phải là thầy nói là chính xác cho không?
Cái luồng điển đó là liên hệ với trung tâm sự tạng vô vũ trụ. Điển về trung tâm sự tạng vô vũ trụ thì có việc là
đại kính thưa thầy, lúc nãy thầy có dạy rằng chuyển cái ý lên trung tâm sinh lực. Thế thì trung tâm sinh lực nằm ở chỗ nào? Khi mình chuyển lên nằm ở trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới hay
trung thiên thế giới? Chỗ làm việc là trung thiên thế giới, mà nó phải đi ngay như thế này, cũng như cái paramic. Đi thẳng cái điểm này, từ cái điểm này là đi thẳng lên trung tâm trung thiên thế giới. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao, họ chụp được những cái hình mà cái đường điểm của họ quần lên trên này, đi thẳng lên. Mà đi tới đó mà thấy cảnh đẹp mà quẹo một cái là không có bao giờ đi lên được nữa. Không nên đi chơi. Phải đi thẳng lên trên đó. Trung thiên thế giới là chỗ làm việc của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Chùa của chúng ta là Càn Khôn Vũ Trụ. Có cái chùa của Càn Khôn Vũ Trụ mà không chịu ở nơi đó học tu, ngày đêm có kinh kệ rõ ràng, có sự kích động và phản động, kích động thần kinh khối óc của chúng ta thức giác để tiến hóa đi lên. Cái chùa càng khôn nhiệm màu như vậy mà thế gian không hiểu, không học, là cái ý thức không có phát triển được lớn rộng và thanh nhẹ. Chỉ có bực nhập, tranh đấu, giết chóc, không có lợi lộc cho chính mình và không có lợi lộc cho đối phương.
Vũ trụ là cái đốc mạch xương sống của mình là thông. Càng khôn vũ trụ đây là làm cái pháp luân thường chuyển, nó mở cái nhâm đốc mạch thì càng khôn nó mới khai thông, thì nhìn thấy hết, dễ tha thứ người ta mình mới học được. Mỗi thứ mỗi dẫn đâu có học được.
Cô còn thắc mắc là tại vì thầy nói là bộ đầu là càng khôn,
chứ sao?
Cũng là vũ trụ.
Chứ sao?
Thì càng khôn khác, còn vũ trụ là khác.
Càng khôn là chủ chốt. Vũ trụ là giữ cái luật hóa sanh. Đó, cái xương sống đứng của mình là vũ trụ đó. Cái bộ đầu là cái hào quang mà nó liên hệ với càng khôn. Thấy không? Khi không thì tôi sáng suốt, khi không thì tôi nghĩ ra việc đó, khi không tôi làm bài thơ. Cái đó đâu? Phải không? Cái sáng suốt bên trên chiếu tôi mới có, tôi mới tác ra được. Mà trên bên kia mà nó đóng một cái là tôi tác không ra. Không có tài liệu. Hiểu không? Càng không là bộ đầu nữa. Con mắt cũng là phóng điện nè, lỗ mũi cũng hít điện nè, cái miệng cũng phóng ra điện nè, lỗ tai cũng phóng ra điện, liên hệ trung tâm nè, bá hội ngay chỗ này liên hệ với cả càng không vũ trụ. Cho nên cái thể xác mình là cái vũ trụ ví thâu nhỏ như vậy. Sau này xuất hồn ra cởi hạt đi, rồi tại con hạt lớn quá làm sao tôi đem vô xác tôi. Thu lại nhỏ. Tất cả trong cơ thể mình biến hóa ra đi. Nói ra cũng như khoa học bây giờ người ta không có nhìn nhận. Người tu thiện căn tu lâu rồi thì họ hiểu hết rồi những cái chuyện này. Thoạt lớn thoạt nhỏ do mình mà thôi. Chỉ có điển mới giải quyết được.
Cho nên cái học ở thế gian này ta thi đi thi lại rất hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi. Ai thử biết không? Con vợ thử một cái, con thử một cái, bạn bè điện thoại tới thử một cái. Thử mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thành là bên đây thử. Thôi tôi giữ cái nhẹ cho tôi không có động với ông đó làm gì. Mạnh. Thế động nó mất ra. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác. Càng ngày càng thanh. Thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Vô vi là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử đi. Bạn đạo thử, bạn đợi thử nhiều chuyện vô cớ khi không. Nó xảy ra, coi thử cái tâm mình còn động không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm. Mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy ô trên đời là giả tạm, có gì thật à. Nó dễ giải quyết. Vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Chúng ta tu mấy nhất ngay trung tiên bộ đầu thì chúng ta mới hướng thượng trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới có cơ hội trở về cơ quy nhất giải thoát. Mà nếu chúng ta không dùng điển tâm trên bộ đầu, mà dùng cái phạm tâm để tranh chấp lý luận, thì chừng nào chúng ta mới về bên trên được. Cho nên các bạn đã hy sinh những cái chuyện động loạn của thế gian, tánh hư tật xấu của các bạn, ham ăn ham uống ham ngủ, ngày nay các bạn hy sinh được. Thấy cái chuyện đó là cái chuyện giả ảo, không có sự thật. Mà cái tôi tìm là thật. Cái sự nhàn hạ, thanh nhẹ, nó không phải ở trong cái thể xác này. Ban đầu tôi dùng cái lỗ mũi, tôi hít, tôi thấy thanh nhẹ, thấy thơm, tôi chịu. Nhưng mà sau này tôi dùng ý, tôi thấy cái mùi trầm, nó phủ phất ngay trên trung tâm bộ đầu của tôi. Đó, các bạn đi đâu rồi, các bạn biết không? Đi xa rồi. Đi tới đâu các bạn thấy đem mùi trầm thanh nhẹ đi khắp các nơi. Một bước chân của bạn là một niệm hành. là để quán độ tất cả các nơi. Trong đời có đạo, rồi trong đạo lại được tiến thêm. Đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành được một cái sự nhỏ như thế này, rồi mọi người sẽ phát tâm, rồi lo tu. Sau những giờ vật lộn của đời, lên đây rảnh rỗi chúng ta đi từ bước một, đến niệm hành, và để cân nhắc và để thấy rõ sự sai lầm tự đắc, tự kêu của chúng ta. Đó là sự tâm tôi triền miên nó lắng áp trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta hư tưởng và bất cập. Ngày nay tranh chấp, cho nó đi nhiều hơn, cho nó niệm dựng nhiều hơn, cho nó quy nhất nhiều hơn, thì nó sẽ tự tan đi cái bóng tối. Cho nên càng tu càng mở trí, càng tu càng thông minh, càng tu càng khai triển. Mà để chi? Để tranh chấp với người đời ư? Không. Khai triển để chúng ta đi về. Đi về chúng về đâu? Thì thứ nhất chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Nhờ càn khôn vũ trụ, mọi trạng thái hướng độ của chúng ta có cái thể xác nguyên vi này. Rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta phải quy không, làm cho thanh sạch không khí của càn khôn vũ trụ. Đó là hướng độ cho ba họ. Mà nếu chúng ta không lãnh cái nhiệm vụ đó, từ chối, thì chừng nào ta về được Niết Bàn siêu phẩm. Cho nên các bạn càng tu càng thích tu, càng tu càng thấy luồng điển của mình được tự do, buông bỏ, quên hết thế sự. Lúc đó các bạn mới tiến tới sự sáng suốt ở bên trên. Nó quên bây giờ là quên những sự tranh chấp vô lý, rác rến, ảo mộng các bạn đã nuôi trong tâm thức của các bạn từ nhiều kiếp. Ngày hôm nay các bạn nguyện bỏ nó và đi tới sự chân thích. Các bạn mới nhớ nhiều và hiểu nhiều và học được nhiều và phổ hóa được nhiều, cứu độ được nhiều, đem sự bằng an tới các nơi. Cho nên cách chết nào chúng ta xuống đây là cái cõi tạm. Một học viên cái càng không vũ trụ là một bãi trường thi rõ rệt. Không học bài này cũng học bài kia, không chết bằng cách này cũng chết bằng cách nào. Nhưng mà chúng ta phải trở về lượng lại cái vốn của chúng ta là cái thức. Cái thức của chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu mới giữ được cái thức. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta thiếu cái tiềm năng tha thứ và thương yêu thì chúng ta sẽ giam ta vào bóng tối và không có bao giờ tiến được. Họ chưa rốt cuộc rồi, các bạn bệnh hoạn, các bạn nằm trên giường, ở trong nhà thương, các bạn mới cảm thấy rằng thương yêu tất cả mọi người. Mọi người đã giàu lòng vị tha là đã giúp tôi, đã cứu tôi, chích mũi tiêm cho tôi, cho viên thuốc cho tôi uống, có những lời an ủi tôi trong lúc tôi gần lắm chung. Thấy rõ, tất cả đã vì tôi. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là tất cả trời đất đang ngủ bạn đây, đang phục vụ phần hồn của các bạn đây. Nếu các bạn thấy giá trị của trời Phật hợp tác và dẫn tiến tâm linh của các bạn thì các bạn phải mở thức hòa đồng, phải biết giàu lòng tha thứ và thương yêu thì các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu các bạn còn gây hấn, tranh chấp, hận thù để hại đối phương thì làm sao các bạn còn tiến nữa? Ăn năn hối hận vô cùng. Ngày nay chúng ta lỡ ăn thịt thú, nhai con thú, làm thịt con thú mà chúng ta nhìn lại máu huyết của nó và sự đau đớn của nó tương đồng với chúng ta. Chúng ta còn cảm thấy đau khổ, huống hồ gì giữa con người giết con người. Cho nên các bạn đã hiểu được cái đường đời là ảo mộng, là giả tạm, không có sự thật. Nhưng nó là bài học để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Mà nếu chúng ta không chịu thức tâm là chúng ta là thiếu thật thà với chính mình và tự gạt mình mà thôi. Hỏi cho mấy chục năm đơn giản tại thế mà mình còn đi gạt mình nữa rồi làm sao mình tiến? Chúng ta không gạt. Chúng ta phải thật thà. Tôi tìm cái gì đây? Tôi tìm con đường để trở về với tôi. Biết rõ tôi là ai, đến đây đã làm gì rồi sẽ về đâu. Mà tại sao tôi không thấy? Tôi thiếu thanh tịnh. Thì tôi gặp được cái pháp khứ trực luân thanh. Như ở đây các bạn đã học về cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là khứ trực luân thanh. Càng thanh thì càng tịnh, thiếu thanh thì thiếu tịnh. Mà càng làm nhiều thì các bạn đi tới chỗ tịnh. Tịnh thì các bạn mới có cơ hội thức, các bạn mới thấy rõ. Cảnh bình minh chúng ta mới thấy nhà cửa cây cối rõ rệt. Mà cảnh tối tâm ta đâu có thấy. Cho nên khứ trượt rồi đem cái phần tâm tối đi, lưu phần thanh lại. Thì càng ngày các bạn càng tu càng mở. Do ai? Tin nơi ai? Tin nơi khả năng của các bạn. Do bạn. Dày công làm cho các bạn thì bạn mới có. Chứ bạn làm cho người ta thì bạn không có. Đâm đầu cái tìm Chúa, đâm đầu cái tìm Phật thì mất Chúa, mất Phật. Mà sửa mình thích giác để thanh lọc, sạch sẽ, để đón Chúa, đón Phật mới là đúng. Tâm chúng ta có tâm mới xác nhận Chúa, có tâm mới xác nhận Phật. Mà tâm chúng ta không có thì Chúa Phật cũng không có. Khối óc con người chứng minh tất cả những sự việc của trần gian này. Mà khối óc con người bị biến mất đi thì làm sao? Bị lệ thuộc, bị lôi cuốn, bị đầy đọa, bị hành hạ mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khối óc, chúng ta phải dùng trung tâm bộ đầu của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Tất cả cái gì cũng đều có sự tương tâm, có sự tiến hóa. Các bạn dùng trong cái cây đó, nó không có trung tâm làm sao nó tiến hóa. Trung tâm đó hút cái thanh khí điển cả cả, cả ba giới, thiên địa nhớ, càng khôn vũ trụ, nó mới có cơ hội tiến hóa. Mà trung tâm sinh lực nó bị tiêu diệt, không bao giờ nó tiến hóa được. Các bạn thấy, không có thể một chiều được, nhưng mà luôn luôn nó là ba. Học ta học người, học thiên giới nên mới có cơ hội tiến hóa. Cái ngày hôm nay chúng ta có căn nhà do sự đồng lòng của các bạn hướng thượng mới thấy rõ chúng ta sẽ có một con đường triều miên tiến hóa. Rồi hướng hạ chúng ta dòm thấy có thân xác, hướng ngoại chúng ta thấy còn nhiều người bơ vơ. Thấy chưa? Cái nguyên lý của thiên địa nhân, cho nên chúng ta đồng lòng làm một nơi để cho mọi người có cơ hội tu tịnh và tự thức, tự tu. Đó là lòng thanh, trở về với sự thành thật, kính mến, thương yêu, giúp đỡ xây dựng của mọi người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tề tựu nơi đây để học hỏi về đạo tâm, về điển giới. Mọi người đều có tâm hết, mà không chưa tận dụng lấy cái tâm mình, cứ sợ người này trách, người kia quá. Kỳ thật tâm chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta cảm thấy động, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì thấy đi đâu cũng có cái gì mà quan trọng hết. Sanh tử luân hồi cũng có nghĩa lý gì đối với chúng ta. Chết cũng được mà sống cũng được, cái gì nó cũng là ghi chép trong cái sự tiến tâm của tâm linh. Càng nghiền ngẫm, càng xem thể xác của các bạn, càng thấy định lực của cả càng không vũ trụ đã và đang an bài. Các bạn thấy rõ ràng, các bạn có mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng của bạn nó dẫn bạn, dẫn cái thể xác của bạn, nó lôi cuốn các bạn. Bạn nhìn thấy sắc đẹp ở bên ngoài, bạn tưởng quý báu làm sao? Càng tưởng nó là quý báu thì càng bị lôi cuốn, mà càng lui về trong thanh tịnh thì các bạn thấy như nhau. Sơn phết ở bên ngoài tạm thôi, chứ kỳ thật bên trong là trắng. Cho nên chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta mới thấy rõ ta là ai, phải làm nhiệm vụ của ta là cái gì, phải tiêu hóa bằng cách nào. Cho nên mọi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình, là cái khả năng của chính mình, thì không bao giờ hoang phí và hạnh phúc vô cùng. Thấy ta được làm một con người sung sướng. Dù con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú lửa, nhưng mà chúng ta hướng thiện để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ để đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ thì càng khôn vũ trụ sẽ được thanh nhẹ. Hơi thở của các bạn nặng nhọc, thù hận, tranh đấu thì cả một khuôn viên đều buồn bực và không có khai triển nổi. Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng ở chỗ đó. Con người có quyền đóng góp cho ba cõi, chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái công viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu, đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ, thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng.
Trong lúc là các bạn đạo còn có câu hỏi gì không? Con xin trình bày thêm. Con có gặp một bạn đạo nói rằng càng niệm Phật, tiếng niệm Phật mình sẽ rời khỏi đầu, càng ngày càng lớn đến tận kinh mây này. Thưa thầy, vậy có đúng như con
có chứ? Vì nói gì nhẹ lúc đi lên là càng ngày càng lớn rồi, càng có vũ trụ. Lúc đó mình nói chuyện càng có vũ trụ, cái đầu mình nó mở nói chuyện càng có vũ trụ. Cái vòng ống của mình nó liên hệ với càng có vũ trụ, mà mình khác khai triển nó không được. Nói với càng có vũ trụ thì nghe nó mệt quá, mình khai triển rồi càng có vũ trụ được khỏi. Trong lúc đó cái đầu các bạn như cái đi, tôi ngồi về thì tôi khỏe. Vì ai hỏi gì, ai đọc gì, tôi nó chạy theo đó.
Thật ra thưa thầy, cũng trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong con của con có một bạn đạo tùy niệm Phật và mở tâm niệm Phật của thầy liên tục suốt ngày, ngay cả ngoài vườn cũng có tiếng niệm Phật. Thì thưa thầy, các con mà nở thành xung quanh vườn đó có phải một màu mà rất nhiều màu, nở rất là đẹp.
Nó đẹp, bởi vì cái đó là sao? Chánh là thanh tịnh tạm độ quần sanh Việt Nam, cuối cùng là thanh tịnh mô chánh là giúp giải sự khác. Vì thế nó làm cho tim gan thận mình chạy về luồng điển bên trong. Khi mình ngồi nghe quen ông bà thấy bà rồi thấy mình quen mà tiên gan thận chạy đều qua được. Nhưng bài hát tôi biết là cũng là tiên gan thận bất cứ lúc nào hả, chấn động nó phải chạy nghe.
Mình thật chấn động
thì tôi mới biết bài hát có đưa ra là hát rồi. Và từ ngày mai có nhiều người người ta làm ra các bạn nghe kết cục của cái hội chúng ta hay chỗ nào
thầm thiền. Cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trật chỉ chân tâm chiến thắng, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa, càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi người. Không phải cầu xin, không phải lạy lục, nhưng mà hành. Hành tức là cầu, hành tức là cầu xin, hành là tức là linh. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết, không đi đến đâu nữa. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh đại giác rồi, đâu có cái gì là kẹt. Trung tim bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quang của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định mất đi biết nào. Đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm thanh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng mới có cái âm thanh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ của thượng đế. Thì cái gì là hành? Cái thức chúng ta hành. Mà hành nặng hay là nhẹ? Hành nặng là giết chóc, hóa hại. Hành nhẹ cứu giúp, khai triển tới vô cùng. Cho nên các bạn càng ham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chia sẻ cho mình, thương yêu mình. Cũng như bây giờ chúng ta tu cái ham thiền nhẹ rồi, ta nỡ nào ngắt cái bông, hại cái bông, thương cái bông. Chúng ta không làm điều ác thương cả cổng cỏ nữa. Vì sao? Chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thực hiện cái giới tình thương và làm như và tha thứ. Cho nên mọi người các bạn tu rồi tự nhiên thấy cái lỗi thân, Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt, càng nhịn nhục tôi càng cởi mở, càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một cái gì sâu hết, không có một trạng thái nào mà sâu hết, không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý gì. Chúng ta đạp nó dưới chân mà chính nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý. Mà chúng ta chê hạt cát. Dù cho ta đem cái trí thức chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ, rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cây không có lối thoát. Mà chúng ta nhịn nhục và chúng ta thì không bao giờ, không bao giờ chúng ta nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi nó buộc, không bao giờ bị thất vọng. Cho nên người tu thấy họ khiêm tốn, họ nhịn nhục, người đời lắng á, đều xấu đủ chuyện, nhưng mà họ bình tâm vì họ là người đi trước. Người nhịn nhục là người đi trước. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ làm ở tương lai, những gì. Chứ không phải người mẹ ngu hơn con. Nhưng mà nhiều đứa con không hiểu, tưởng là mẹ ngu chửi mẹ. Đó là không hiểu mà. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh Đức Trời Phật cũng như người mẹ. Không như thế. Họ không hiểu, họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta thì mới thật sự biết thương yêu. Cho nên chúng ta mượn cái thức nhịn nhục đó mà thực hành cái nhịn nhục đó để chi? Để phá vỡ cái bức tường mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều màn để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này xin chân cha, khi không người kia xin nhân mẹ, khi không có người xin thượng đế, đủ tùm lum hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu phải giữ cái đường lối thay chuyển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài, thì họ có sanh trụ hoại diệt hồi sinh mọi người tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó? Mình chấp vào đó. Mình nghe một bạn đạo bị cái này kia nọ, mình cũng chấp vào cái việc đó. Mình đâu phải việc của mình. Cái nhân có cái quả. Tại sao mình đuôi cái đầu mình vô trong đó? Cho nên không nên bị bởi vì cái đó. Cái đó là phong ba bão tắc của vũ trụ. Nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên bắt các bạn đã có cái pháp được quý rồi. Khứ trượt lưu thanh, giữ cái pháp. Cái từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt. Cho nên nó không còn ngu muội mà bị lệ thuộc ở ngoài cảnh nữa. Chấp mê lý luận. Cái miệng ta nói đi nói lại rồi trói buộc mình chứ không có gì. Tại sao ta không giữ thanh định để đi? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi lịch là không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi, rốt cuộc nó phải trở về rồi không? Tại sao các bạn còn ôm sự chấp để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết. Giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Bất diệt trường tồn mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành, đêm nào cũng thực hành. Nó có sự cảm thức, nó có sự bình an, có sự khỏe mạnh. Nó có những cái văn văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Mỗi người đều có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi, rồi mọi người cảm thấy tự sửa, lắp lại sự quân bình cho chính mình, thì mình mới có cơ hội hơn. Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì chúng ta đâu có cơ hội hơn. Quân bình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an gì gì. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang khao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta cái pháp, có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình. Thì chúng ta còn đòi hỏi gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là chánh, đường trở về với chính mình là con đường chánh, và đường hướng về họ là con đường thật. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến giúp cho ai được. Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu biết tự tu tự tiến, đó là gia đình nắm được vô vi thời gian tôi. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi, các bạn cứ đi, cứ khai thác ra rồi các bạn